Mời quý vị Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Thầy giảng hôm nay là tới cái quyển văn số 3, cách xét 90 phút. Tựa đề là cuộc đời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà khi chuyển ra CD thì ra là cuốn CD thứ 5 và thứ 6. Thì cách đây hồi hôm có một Phật tử, họ email cho chùa Tầm Nguyên và hỏi tại sao thầy không tóm lược cái tiểu sử của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và vị nam Phật tử này ở Việt Nam, vị nam Phật tử này có cái thắc mắc là muốn biết rõ về cuộc đời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, xin thầy dành ra khoảng 5-10 phút để tóm tắt về cái tiểu sử, lược thực về cái cuộc đời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ của Ngài là Lư Thành Thao. Thân mẫu của Ngài tên là Lý Thị. Ngài sanh vào đời Đường, niên hiệu Võ Đức thứ 3 tháng 9. Ông Lư Hành Thao là phụ thân của Lục Tổ Huệ Năng, bị giáng chức quan ở Tân Châu. Bà Lý Thị là mẹ của Lục Tổ Huệ Năng. Trước khi thọ thai Ngài, bà nằm mộng thấy trước sân nhà hoa trang đua nở, hạt trắng bay đầy trời, tại gia đường có mùi thơm lạ phượng phất. Từ ấy, bà Lý Thị giữ lòng tinh khiết, chí thành trai giới, có thai đến 6 năm mới sanh ra Ngài Huệ Năng vào giờ Tí, ngày mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất, thuộc về niên hiệu Trinh Quán thứ 12 đời Đường. Sau khi sanh Ngài Huệ Năng, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp cả căn nhà, mùi thơm ngào ngạt. Rạng đông sáng, có hai vị tăng lạ mặt đến hội kiến cùng cha của Ngài là ông Lư Hành Thao và nói rằng: con ông mới sanh hồi hôm nên đặt tên là Thượng Huệ Hạ Năng. Ông Lư Hành Thao, cha của Ngài Huệ Năng hỏi: tại sao gọi là Huệ Năng? Vị tăng lạ mặt đáp: Huệ là lấy pháp huệ cứu độ chúng sanh, lấy trí huệ ra để mà giáo hóa chúng sanh, năng là siêng năng thành Phật sự, siêng năng để mà giáo độ chúng sanh. Hai vị tăng nói xong từ giả và đi mất. Ngài Huệ Năng không muốn sữa mẹ, mỗi đêm có thần dân từ cõi trời cho Ngài uống nước cam lộ. Khi Ngài Huệ Năng được 3 tuổi thì thân phụ từ trần và mai táng cạnh trong vườn nhà. Thân mẫu của Ngài giữ tiết nuôi con không tái giá. Lớn lên Ngài Huệ Năng ngày ngày vào rừng đốn củi, đem vào chợ đổi gạo nuôi mẹ. Đến năm Ngài được 24 tuổi, Ngài Huệ Năng tình cờ đi bán củi, giao củi cho một cái người khách thương ở trong phố và nghe được kinh Pháp Bảo Đàm, xin lỗi, nghe được kinh Kim Cang và Ngài trực giác ngộ. Ngài bèn tìm đến chùa Quỳnh Mai để đảnh lễ Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hoàn nhẫn xem biết người có đạo khí, đáng được truyền y pháp để nối ngôi tổ. Lúc ấy là niên hiệu Long Sóc đầu tiên năm Tân Dậu. Kể từ đó, Ngài Huệ Năng về phương Nam và ở ẩn dật đến năm Bính Tý, niên hiệu Nghi Phụng đầu tiên, ngày mùng 8 tháng Giêng, gặp Pháp Sư Ấn Tông gạn hỏi chỗ mầu nhiệm và thông cảm ý chí. Qua ngày rằm tháng Giêng, thầy Ấn Tông nhóm tứ chúng lại cạo đầu cho Ngài Huệ Năng. Kể từ ngày mùng 8 tháng 2, Pháp Sư Ấn Tông vân tập các danh đức truyền thọ giới tỳ kheo cho Lục Tổ Huệ Năng. thầy Trí Quang luật sư ở Tây Kinh làm truyền giới sư, thầy Huệ Tịnh luật sư ở đất Tô Châu làm yết ma, thầy Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu làm giáo thọ, thầy Đa La luật sư Trung Thiên trước làm thiết giới sư, thầy Mật Đa Tam Tạng ở Tây Quốc làm chính giới sư. Giới đàn này vốn do ngài Cầu Na Bạc Đà La Tam Tạng đời Tống sáng lập. Ngài có dùng bia khắc chữ rằng: sau đây có vị nhục thân Bồ Tát sẽ thọ giới tại đây. Tức là trước khi ngài Huệ Năng mà đã ra đời để được thọ giới tại đây, thì có một vị đại sư tên là Cầu Na Bạc Đà La Tam Tạng đời Tống, ngài đã có quyền ký là sau này sẽ có một nhục thân Bồ Tát sẽ được thọ giới đàn tại đây. Đến đời nhà Lương, niên hiệu Thiên Giám đầu tiên, ngài Trí Dược Tam Tạng ở Tây trước do đường biển đi đến, đem một cây bồ đề sang trồng bên cạnh giới đàn, cũng có ghi lời tiên tri rằng sau 170 năm sẽ có vị Bồ Tát mang xác phàm ngồi dưới gốc cây bồ đề này mà thuyết pháp thượng thừa, độ chúng sanh vô lượng. Đó là một ngôi pháp chủ đắc tâm ấn trên tiền của Phật. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cạo đầu thọ giới rồi, bèn khai bài tông chỉ đốn giáo thường tí dạy truyền tứ chúng, đúng như hai bài sấm trước. Từ đời Lương niên hiệu Thiên Giám đầu tiên nhằm nhâm năm ngọ, cho đến đời Đường niên hiệu Nghi Phụng đầu tiên năm Bính Tý, tính được là 175 năm. Mùa xuân năm sau, ngài Huệ Năng từ giả tứ chúng về chùa Vũ Lâm Tự, thì thầy Ấn Tông cùng các vị tri bạch hơn ngàn người đưa đến Tàu Khê để ngài hoằng pháp. Thuở ấy, thầy Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu và vài trăm vị học giả đều nương theo đức Lục Tổ để học pháp. Khi đến Tàu Khê vào chùa Vũ Lâm, xem lại bề thế chật hẹp chẳng đủ thâu nhận đại chúng, nên Lục Tổ Huệ Năng muốn mở rộng đạo tràng, bèn đến hội kiến chủ đất trong làng tên là Trần Á Tiên, nói rằng: hôm nay lão tăng đến nhà thí chủ muốn cầu một chỗ đất để trải dừa một cái tọ cụ đặng chăng. Tọ cụ là cái vật mà để lót ở dưới ngồi thiền cho đừng có đau đau lưng và đừng có đau cái lúc ngồi thiền đấy quý vị, kêu là tọ cụ. Chủ đất Trần Á Tiên nói: tọ cụ của hòa thượng rộng ước bao nhiêu? Đức Lục Tổ Huệ Năng đưa tọ cụ cho xem thì Á Tiên bằng lòng, vì nghĩ rằng xin một cục đất để một cái tọ cụ thì chưa tới một mét vuông. Ngài Lục Tổ liền lấy tọ cụ trải ra, tự nhiên tọ cụ trải ra bao trùm rộng lớn hết cả đất Tàu Khê, lại có bốn vị trời thiên dương hiện thân ngồi trấn bốn hướng. Hiện nay tại cảnh chùa Vũ Lâm có dãy núi hiện thiên vương cũng vì đức ấy. Trần Á Tiên bạch rằng: bạch hòa thượng, con biết hòa thượng pháp lực bất tư nghì, thần thông phi thường, nhưng vì mồ mả của ông bà con còn nằm trong đất này, vậy ngày sau hòa thượng có tạo tháp xây chùa, xin chừa lại các mồ mả ấy, còn dư con xin cúng cho làm ngôi tam bảo. Đất này là chỗ xanh, lông bạch tượng đến kết mạch, chỉ nên bình thiên chứ không nên bình địa. Tức là nên cất mà cất nhà lầu chứ đừng có nên phá đất. Ý là ông Trần Á Tiên, ông sợ là phá sẽ động tới những cái lông mạch của tổ tiên ông. Về sau các công việc kiến trúc đều đúng như lời yêu cầu của địa chủ Trần Á Tiên. Mỗi lần dạo chơi trong cảnh ấy, gặp chỗ nào sơn thủy tốt đẹp thì Đức Lục Tổ dừng chân ngơi nghỉ. Về sau mấy chỗ đó thành lập thiền viện được 13 ngôi gọi là Hoa Quả Viện, tất cả đều lệ thuộc Tam Bảo. Còn chùa Vũ Lâm vốn hồi trước do ngài Trí Dược Tam Tạng bên Tây trước từ Nam Hải qua cửa Tàu Khê múc nước uống, thấy nước thơm ngon lạ thường, mới nói với các đồ đệ rằng khí vị nước này không khác với nước bên Tây Thiên, trên dòng khe này chắc là có chỗ tốt đáng làm thiền môn. Nói xong ngài liền đi theo dòng nước tìm đến tận nguồn, xem thấy bốn phía sơn thủy ở chung quanh, núi cao gió mát xinh đẹp, bèn khen rằng cảnh này giống như núi Vũ Lâm bên Tây Thiên. Ngài lại nói với cư dân trong xã Tào Hầu rằng ở núi này nên xây dựng một cảnh chùa, cách 170 năm sau sẽ có pháp vũ vô thượng được diễn giảng. Kẻ đắc đạo nhiều như rừng già nên hiệu là Vũ Lâm Tự, tức là ngài quyền ký trước, ngài là ngài uống nước. À, ngài tên là Trí Dược, một cái vị Tam Tạng pháp sư. Ngài đi ngang cái vùng đất Tàu Khê cách đó là trước đó 170 năm, ngài uống nước, ngài thấy nước ngon và ngài đi ngược bên dòng nước, và ngài nói ngài quyền ký là sau 170 năm sẽ có một cái đạo tràng, nghĩa là giải pháp đại thừa tại đây, mà rất nhiều người đệ tử được đắc pháp vô thượng bồ đề. Và vì người chứng đạo nhiều như rừng cây cho nên đặt cái tên chùa là Vũ Lâm Tự. Thở ấy có quan một hầu kính trung ở Thiều Châu, thể theo lời tiên tri đó, dân biểu tâu vua, vua y lời tâu, sắc tứ là Vũ Lâm, thành lập điện Phật trang nghiêm, niên hiệu Thiên Giám đời thứ ba, thuộc nhà Lương bên Tàu. Trước điện Phật có một cái đầm to, trong đầm này thường có con rồng xuất hiện ở đó, rung động cả rừng cây. Một hôm rồng hiện hình lớn lên, sóng dậy mạnh bạo, mây ám mù mịt, đại chúng sợ hãi. Đức Lục Tổ liền ra tận ao nạt rồng lần: ngươi chỉ hiện được hình lớn chứ không hiện được hình nhỏ, nếu quả là thần long thì nhỏ hiện được thì lớn cũng hiện được, lớn hiện được thì nhỏ cũng hiện được. Đức Lục Tổ vừa dứt lời, rồng thọt nghiêng lặng mất trong giây phút, rồi hiện lại hình nhỏ nổi lên mặt nước. Đức Lục Tổ dở bát ra nói: ngươi chắc không dám chung vào cái bát của lão tăng này. Lời nói vừa dứt, rồng hớn hở bơi đến trước mặt tổ. Tổ lấy bát hướng rồng, rồng không thể dùng dậy được. Tổ đem rồng về chùa thuyết pháp cho rồng nghe pháp xong giác ngộ, liền bỏ xác thăng mất, bộ xương dài 7 tấc, đầy đủ sừng đuôi chân được lưu truyền tại chùa. Về sau tổ cho lắp đầm lại. Hiện nay ở trước điện Phật về phía tả có một cái tháp sắt, đó là di tích chỗ đầm rồng ngày xưa, niên hiệu Chí Chánh năm Kỷ Mão, chùa mắc nạn Minh Đao, bộ xương rồng bị giặc đốt cháy. Đức Lục Tổ có một viên đá trừ yêu khắc tám chữ: Long Sóc Nguyên Niên Lư Cư Sĩ Chí. Đá ấy trước để tại Đông Thiền Viện Quỳnh Mai, đến đời Minh niên hiệu Gia Tịnh, có người sĩ hoàng ở Việt Trung tới Quỳnh Mai thỉnh về Tàu Khê, nay vẫn còn để đó làm di tích lịch sử. Quan Hữu Thừa Vương Nhi ở đời Đường cầu thầy thần hội làm bài kỷ niệm tổ sư. Lục Tổ sống chung với bọn lao động thợ săn suốt 16 năm, gặp dịp thầy ấn tâm giảng kinh mới được xuống đất làm tăng. Quan Thứ Sử Liễu Tông nguyên làm bia kỷ niệm Lục Tổ. Lục Tổ dân chịu tính y đoạn vật ở miền Nam Hải trọn 16 năm, nhận thấy thời cơ hành đạo đã đến mới về Tàu Khê làm thầy của người. Quan Thừa Tướng là Trương Thương Anh làm bài kỷ niệm Ngũ Tổ. Ngũ Tổ dạy đạo ở Đông Thiền Viện Quỳnh Mai, vì muốn tiện bề phụng dưỡng mẹ già nên khi gặp thời cơ, niên hiệu Long Sóc đầu tiên truyền y pháp lại cho Lục Tổ, rồi giải tán đại chúng, cất cấp ở núi Đông Sơn, địa chủ là Phùng Mộng tình nguyện cúng núi ấy cho Ngũ Tổ làm đạo tràng. Tham chiếu theo các lý do kể trên mà xác định, Đức Lục Tổ đến Quỳnh Mai lãnh thọ y pháp của Ngũ Tổ. Rồi từ niên hiệu Nghi Phụng năm Bính Tý trọn 16 năm, Đức Lục Tổ mới đến chùa Phật Tách xuống tóc. Như vậy là thầy tạm mượn tài liệu trong cuốn Pháp Vũ Đàm Kinh xuất bản năm 1967 tại Chơn Đức Thiền Viện Gia Định, mà do ngài Hòa Thượng là Thiền Sư Thích Từ Quang ngày dịch, đó là thầy nghĩa là lấy từ trong cái tiểu sử, trong cái cuốn mà Pháp Vũ Đàm Kinh do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Từ Quang trụ trì thiền viện Chơn Đức ở Gia Định mà ngài đã viên tịch rồi, thì đó để trả lời sơ tóm lược cái lý lịch của Lục Tổ Huệ Năng. Thì tuần rồi cũng có một người Phật tử sau khi nghe cuốn băng Pháp Bảo Đàn thì mới hỏi, trong kinh thầy giảng thầy có nhắc về Đức Đạt Ma Tổ Sư và Tổ Bồ Đề Đạt Ma, như vậy ở chùa Thiếu Lâm, Đức Đạt Ma Sư Tổ là tổ trưởng môn của phái Võ Lệnh Thiếu Lâm, chùa Thiếu Lâm ở Vinh Tàu, và ngài tổ sư đời thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ, có phải là một hay là hai? Ở trong này ai biết? Tổ Đạt Ma trụ trì chùa Thiếu Lâm, phái Võ Thiếu Lâm, và ngài tổ sư thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ, tức là ngài Bồ Đề Đạt Ma, là một hay là hai? Là một chứ không phải là hai. Để giải quyết cái mối nghi này, thầy xin trích đoạn một cái chút xíu về cái ngài Đạt Ma. Nhưng mà thầy bữa nay thầy giảng về Pháp Bảo Đạt Kinh, tức là nói về lục tổ Huệ Năng, thầy không có nói nhiều, và thầy chỉ nói sơ. Như vậy Bồ Đề Đạt Ma là gì? Tức là tiếng Phạn. Bồ Đề có nghĩa là chữ giác, Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung Quốc là giác. Đạt Ma có nghĩa là pháp, thì tức là từ cái pháp này mà được giác ngộ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 tại Ấn Độ, tính từ khi Đức Phật Thích Ca truyền lại y bát cho tổ Ca Diếp đến ngày Bồ Đề Đạt Ma là ngày thứ 28. Nhưng tại Ấn Độ, ngài là tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa và truyền đến lục tổ Huệ Năng là đời thứ 6. Nhưng tại sao Đạt Ma Sư Tổ ngài không ở Ấn Độ làm tổ mà ngài đến Trung Quốc để làm cái gì? Quý vị biết tại sao? Vì khi xưa lúc Phật còn tại thế, Phật đã viện kiến rằng đến đời tổ thứ 28, Đại Thừa Phật Pháp sẽ truyền đến Trung Quốc. Do nhân duyên này mà ngài ngồi thuyền từ Trung Quốc đến truyền đạo. Quý vị biết ngày xưa nó không có máy bay, nó cũng không có cái tàu thủy mà chạy bằng máy. Do đó Đạt Ma Sư Tổ phải đi thuyền bồn từ bên Ấn Độ mà qua Trung Hoa, đi rất là gian khổ. Nhưng lúc đó Phật Pháp tại Trung Quốc dường như có, dường như không, vì họ chỉ tu hành kiểu cách như là tụng kinh, giảng kinh hoặc xem kinh điển như một loại học vấn để mà nghiên cứu, thảo luận. Chính thật tu hành là phải y theo đạo lý Phật dạy. Nhưng Trung Quốc lúc đó ít có người chân chánh tu hành vì sợ khổ. Thì ở Mỹ lúc này cũng vậy, có vị ngồi thiền một chút bèn thấy đau chân, ngồi niệm Phật một chút là thấy nhức mỏi, động đậy một chút là hai tay xoa bóp một hồi. Người dù sao cũng thế, ai cũng đều sợ khổ, sợ cực. Tổ sư Đạt Ma trước khi ngài qua Trung Quốc để hoằng pháp, ngài có phái hai vị đệ tử rất là xuất sắc, một vị tên là Phật Đà và một vị tên là Gia Xá, đến Trung Quốc trước để truyền pháp Thiền Tông đốn ngộ. Ai ngờ hai vị này đến Trung Quốc lại gặp phải cảnh trái ý nghịch lòng. Tất cả tăng ni thời đó đều không xem trọng hai ngài Phật Đà và Gia Xá do Đạt Ma Sư Tổ phái đến. Sau đó hai vị này tìm đến Lư Sơn để gặp Đại sư Huệ Diễn. Quý vị, Đại sư Huệ Diễn là tổ sư của ai? Là tổ sư của Tịnh Độ Tông. Ngài Huệ Diễn trên chuyên giảng về pháp môn niệm Phật. Đại sư Huệ Diễn nói: hai vị là tăng sĩ Ấn Độ, hai vị truyền pháp môn gì mà sao không có đệ tử đi theo học hết? Hai ngài Phật Đà và Gia Xá lúc đó biết rất ít tiếng Tàu, bèn đưa tay ra dấu: hãy nhìn xem bàn tay tôi nắm vào và mở ra có nhanh không? Tổ Huệ Diễn đáp rằng rất nhanh. Cũng vậy, Bồ Đề và phiền não cũng nhanh giống như vậy. Nghe xong, Đại sư Huệ Diễn lập tức khai ngộ, biết ra Bồ Đề và phiền não vốn không có sai khác. Bồ Đề tức phiền não tức là Bồ Đề. Đó. Tại sao? Cái bàn tay của mình á, biểu tượng cho cái tâm của chúng ta, thì cũng từ cái tâm, cái tánh của chúng ta mà chúng ta phát ra những niệm ác để chúng ta có những hành động ác và đưa chúng ta vào trong các đường dữ, làm những người như là nghèo khổ, làm những lời quỷ đối, làm những người ở chúng sanh ở địa ngục. Và cũng từ cái tâm chúng ta mà chúng ta khởi ra những niệm lành thì nó đưa cho đến những nhân lành, đưa đến những quả lành. Do đó cũng từ cái tâm này mà chúng ta trở thành Phật, thành tổ, gọi là cũng từ đó mà chúng ta biến thành Bồ Đề, và cũng từ cái tâm này mà chúng ta biến thành ma, thành quỷ. Do đó hai ngài đệ tử của Đức Đạt Ma, ngài không đủ trình độ tiếng Tàu thời bấy giờ, tiếng Trung Quốc thời bấy giờ để mà thuyết pháp. Do đó ngài chỉ nói đơn giản với ngài Huệ Diễn đại sư là: ông hãy nhìn xem, Bồ Đề và phiền não cũng giống như một bàn tay. Phiền não tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là phiền não, cũng từ cái tự tánh này mà nó biến sanh ra chư Phật, cũng từ cái tâm này mà biến ra ăn trộm ăn cướp, cũng từ cái tâm này mà biến ra những vị Bồ Tát, những vị ma cứu độ chúng sanh. Ngài Huệ Diễn sau khi khai ngộ rất cung kính cúng dường ngài Phật Đà và Gia Xá. Nhưng không lâu sau, hai bậc cao tăng Ấn Độ này đều vãng sanh trong cùng một ngày. Đến nay phần mộ của hai ngài vẫn còn di tích ở địa phương tên là Lương Sơn bên Tàu. Tức là hai vị này qua đến đây, ngài chỉ truyền cái pháp đốt giáo, tức là chỉ nói cho biết phiền não tức là Bồ Đề, chúng sanh tức là Phật. Ngay nơi đây, nếu mà Phật mà nhận ra là chúng sanh mà nhận ra mình có cái Phật tánh, thì ngay đây là chúng ta đã là Phật. Nhưng mà rồi hai ngày thấy không có căn duyên, và hai ngày đã thị hiện cùng ngồi nhập định và thị định một lượt đó. Tổ sư Đạt Ma xét thấy căn tánh đại thừa ở Trung Quốc đã chín mùi, nên ngài không ngại gian khổ đường xá xa xôi, đi thiền mồm gian khổ đem Phật pháp đại thừa đến Trung Quốc. Nhưng lúc đó là vì ngôn ngữ không thông, người Trung Quốc thấy ngài tướng mạo lạ thường, gọi ngài là Hòa Thượng La Sát. Vì quý vị biết không, ngài là người Ấn Độ, rồi râu là ria rậm rạp, rồi ngài tướng đen, rồi bự con. Thành ra khi mà người Trung Quốc họ thấy người Ấn Độ, mà một cái vị tăng người Ấn Độ râu rìa, quý vị đã từng đến chùa phải không, quý vị bước vào bạch tổ hồi nhỏ, thầy đầu tiên thầy bước vào lại tổ sư Đạt Ma là thầy cũng rất là sợ. Đó thì chẳng trách gì người Trung Quốc khi mà thấy một cái vị hòa thượng râu ria rậm rạp, rồi bự con, rồi đen đúa, và người ta rất là sợ gọi ngài là Hòa Thượng La Sát. Trẻ con nhìn thấy mặt ngài với bộ râu dài đều hoảng sợ chạy mất. Còn người lớn cho rằng ngài đến để bắt cóc trẻ nít, nên bảo trẻ nhỏ đừng đến ngài, đừng đến gần ngài. Sau đó tổ sư Đạt Ma đến Nam Kinh nghe pháp sư Thần Quang giảng kinh, nơi có chư thiên rải qua cúng dường, dưới đất sen vàng chốt nở. Mở quạt chỗ này đó là Hòa Thượng Tiêu Quá có nói: chỉ có người nào mà đắc ngũ nhãn lục thông mới thấy cảnh giới bất tu gì này. Còn ai mà chưa có được cái ngũ nhãn, ngũ nhãn là gì? Tức là năm con mắt. Chúng ta chỉ có cái là nhục nhãn là con mắt thịt, thiên nhãn là con mắt trời, pháp nhãn là con mắt của người mà đó, các vị mà đắc pháp, và cái ngộ nhờ cái huệ nhãn. Chúng ta không có huệ nhãn, thành ra chúng ta chỉ có nhục nhãn. Thành ra chút nhục nhãn thì không thấy được. Chỉ có người nào mà có được ngũ nhãn lục thông mới thấy cảnh giới thù thắng này. Giảng kinh xong, đến phần cho thính chúng gửi câu hỏi, thì lúc đó tổ sư Đạt Ma mới hỏi: bạch pháp sư Thần Quang, ngài đang làm gì vậy? Pháp sư Thần Quang trả lời: tôi đang giảng kinh. Tổ Đạt Ma hỏi: ngài giảng kinh để làm gì? Ngài pháp sư Thần Quang giảng: tôi giảng kinh dạy người liễu thoát sanh tử. Ồ, ngài dạy người liễu sanh thoát tử, vậy thế nào là pháp sanh tử? Tổ Đạt Ma hỏi: giảng kinh chỉ trên giấy trắng mực đen mà dùng chi để dạy người liễu thoát sanh tử chết? Mà Thần Quang bị hỏi không trả lời được nên xấu hổ, thành ra nổi sanh tức giận. Tuy pháp sư Thần Quang giảng kinh được chư thiên rải qua cúng dường, nhưng vẫn còn tánh nóng nảy. Vì thế tôi nói Phật pháp lúc đó dường như có, dường như không. Pháp sư Thần Quang tức giận cầm lấy sâu chuỗi niệm Phật bằng sắt và nói: ông từ đâu đến dám quỷ bán Phật pháp ạ? Nói xong liền quất sâu chuỗi sắt vào mặt ngài Đạt Ma tổ sư. Ngài Đạt Ma tuy võ thuật rất giỏi, nhưng không ngờ Thần Quang quá dữ dằn đến nỗi nói không lại, liền động võ mà đánh gãy hai cái răng của ngài như vậy. Vì tổ Đạt Ma là thánh nhân và có truyền thuyết rằng răng của bậc thánh nhân nếu bị đánh gãy hãy nhổ xuống chỗ nào thì chỗ đó bị hạn hán 3 năm. Tổ Đạt Ma nghĩ thầm, nếu 3 năm không mưa sẽ không có bao nhiêu, sẽ có rất nhiều bá tánh chúng sanh bị chết đói. Ta đến Trung Quốc cốt để độ chúng sanh, chứ nào để làm hại chúng sanh đâu. Thế là ngài nuốt chửng hai cái răng vào bụng, không nói một lời liền bỏ đi. Cái chỗ này thì thầy cũng căn cứ theo tài liệu giảng kinh Pháp Bảo Đàm của Hòa Thượng Tiêu Hóa mà nói lại cho quý vị nha. Thì Hòa Thượng Tiêu Hóa giảng trong cái bộ Phật Đạo Đàn Kinh lược giảng, thì ngài nói nếu một cái vị thánh tăng A-la-hán mà bị một cái người đánh gãy răng á, mà đánh ngà nhã răng ở chỗ nào thì cái địa phương đó bị một cái nạn là hạn hán 3 năm, và cái người đánh ngài đó là sẽ bị đọa vô địa ngục, kêu là đánh thánh tăng đó, làm Phật chảy máu, làm thánh tăng chảy máu. Do đó vì lòng từ bi mà Tổ Đạt Ma ngài đã là có ngũ nhãn lục thông, ngài biết ngài thần quan sau này là một cái người có thể nói truyền cái dòng pháp đại thừa, cho nên ngài nuốt hai cái răng và nuốt máu vào, không để cho máu chảy ra. Vì làm Phật chảy máu, vì làm thánh tăng chảy máu, điều đọ vào địa ngục vô gián không thể sám hối được. Thì cái chỗ này thầy xin mở quạt để mà giải thích cho quý vị. Vì Tổ là người xuất gia, lại là bậc thánh tăng nên mới nhẫn nhục được những việc như vậy. Nói gì dễ, chứ bây giờ quý vị là hỏi pháp ai mà cái ông pháp sư ông dơ cái chuỗi ông đánh cho một cái đừng có gãy răng là quý vị đã kêu cảnh sát bắt rồi, có phải không? Nói thì dễ chứ làm như Tổ Đạt Ma không có dễ đâu quý vị. Trên đường đi, ngài gặp một con chim quanh vũ bị nhốt trong lồng. Chim quanh vũ còn thông minh hơn cả pháp sư thần quan. Nó là loài vật mà còn biết Bồ Đề Đạt Ma là một vị tột sư, nên thưa với ngài rằng Tây Lai Ý, Tây Lai Ý có nghĩa là ý của tổ sư từ phương Tây đến đây làm cái gì. Con chim này nó nói cái câu này thì thầy cũng không biết cái đó là có thật hay không, nhưng mà theo trong kinh nói đó thì những cái vị chứng A-la-hán đó là người ta có được lục thông, và có được lục thông tức là người ta được cái môn kêu là đạt nhất thiết ngôn ngữ Đà La Ni, tức là những ngôn ngữ nào của chúng sanh những vị A-la-hán đều có thể thông hiểu mà không cần phải học. Do đó ngài có thể nói chuyện được với con chim quanh vũ. Thì bây giờ chúng ta thấy loài chim nó có những ngôn ngữ với nhau. Giả sử như bây giờ một con bồ câu nó đến đây, quý vị đem một hai cái hạt gạo ra, quý vị rải ra bố thí cho con chim bồ câu đó ăn, thì chưa đầy 5 phút sau thì nó có những cái ngôn ngữ gì đó mình không biết, thì có vài chục con bồ câu xa xuống để ăn. Cũng vậy, quý vị thử lấy một cục đường, quý vị bỏ xuống vài cây sau cây sân chùa, thì có 2-3 đầu tiên chỉ có một con kiến nó lợn nó đánh hơi được cái cục đường đó rồi, chưa đầy nghĩa là 5 phút sau thì nó dùng một cái ngôn ngữ gì đó của cái loài kiến, mà tất cả những cái con kiến ở khắp nơi đều kéo về đó và cùng nhau thà lôi cái cục đường để về tổ. Nếu không có ngôn ngữ thì làm sao mà nó giao tế với nhau được, phải không quý vị? Cũng vậy, cách đây mấy năm rồi có một trận sóng thần tsunami đánh vào ở Nam Dương, đánh vào Thái Lan và làm cho 400.000 người chết, đánh vào Tích Lan. Thì như vậy một trận thiên tai, loài người của chúng ta tự phụ là phước báo nhiều hơn loài vật. Có vệ tinh thời tiết, có những cái máy computer để mà tiên đoán biết được những trận sóng thần, vậy mà loài người chúng ta bị thiệt hại tới gần 400.000 nhân mạng. Trong khi đó những con kiến, những con chó, những con bò, những con vật, sau khi người ta trận sóng thần đi qua, các nhà khoa học, các nhà từ thiện và chính quyền địa phương của những nước bị cái trận sóng thần là thống kê không có con vật nào bị chết, vì nó có một cái ngôn ngữ, một cái giác quan gì đó, có thể là một con chim biển nó truyền cho con chó, và con chó nó báo lại cho con kiến, mà tất cả những con vật thì không có. Có bị thiệt hại, mà con người thì trả một cái giá là 400.000 sinh mạng đó, nói để cho quý vị thấy. Khi con chim quanh vũ này nó được một cái ông nhà giàu nuôi cất trong một cái lồng rất là đẹp, hàng ngày đem những đồ ăn ngon cho nó ăn, rồi ông lại ông nghe nó hót, thì nó gặp tổ sư và nó dùng một cái ngôn ngữ, nó nói với tổ sư xin ngài cứu con, cứu con. Thì tổ sư mới dạy, muốn cứu, muốn con thoát ra khỏi lòng thì con hãy giả chết đi. muốn cho con thoát khỏi cái lòng mà trói buộc này, giam cầm con, thì con hãy giả chết đi. Cũng vậy, giả chết là sao? Tức là ý tổ Đạt Ma dạy, khi người chủ về cho con ăn và cầm con trên tay, thì con nhớ khi chủ mở cửa lòng để bỏ thức ăn vào, thì con đừng có nhảy hót như hàng ngày, con đừng có ca hót vui vẻ nữa, mà con nằm con giả chết. Thì khi đó người chủ sẽ cầm con ra khỏi lòng, nhìn ông ta sẽ theo dõi coi còn con còn sống không. Thì lúc đó thừa lúc ông đang xem xét thì con giục con bay đi. Thì con muốn sống thì con hay giả chết, con muốn thoát khỏi cái cảnh chim lòng cá chậu thì con phải giả chết. Cũng như chúng ta ở đây, người tu pháp môn tịnh độ hay là người tu pháp môn thiền tông, à là tu pháp môn gì đó, mà chúng ta không có nghĩ là chúng ta là một cái người đang chết, hãy giả chết đi quý vị. Cái người mà đang sắp chết, cái người đang sắp chết hay là cái người đang bị chết rồi đó, thì ai chửi cũng không buồn, ai khen cũng không mừng. Người mà đã chết rồi thì không còn hơn thua phải quấy. Người mà đã chết rồi thì không còn nghĩ tới cái chuyện mà để ngày nay mua cái xe mới, ngày mai mua cái nhà mới. Mà chúng ta thấy sao? Con chim quanh vũ thì bị người ta bắt nhốt vào trong lòng, còn thầy trò chúng ta thì tự đi cài để bỏ tiền rồi mua những cái lồng để nhốt những cái con chim. Những con chim này nó bị nhốt mà nó còn muốn ra. Còn chúng ta có ngày nào những người Phật tử ngồi đây nghe pháp mà muốn ra khỏi cái nhà ba phòng mới vừa mua không? Có ngày nào một vị tăng như thầy muốn có cái tâm niệm muốn ra khỏi cái chùa, nghĩa là nó giam hãm thầy đấy không? Thì nên chúng ta con chim quanh vũ bị ông chủ nó nuôi nhốt rồi cho ăn thì không có bị, nghĩa là mà trả tiền điện, tiền hít, tiền thực phẩm, tiền bảo hiểm, trong khi chúng ta phải trả cái tiền mà cất lòng, trả cái tiền mà để bảo trì cái lòng, phải trả tiền mà đóng bảo hiểm cái lòng, rồi chúng ta phải trả món nợ này cho tới ngày nhắm mắt mà cũng chưa chắc đã hết nợ. Nhất là những vị mà ở cái tuổi 50 mà ký cái nợ 30 năm thì tới năm 80 tuổi chưa chắc đã trả xong. Đó, quý vị thấy một cái điểm này. Nhắc lại, Độ Đạt Ma đến Trung Quốc chưa gặp được tia âm, nay gặp chim quanh vũ này là tia âm, tức nhận diện ra ngài. Nghe chim thỉnh giáo mình như vậy, Tổ rất vui vẻ dạy cho nó một bí quyết. Nếu con muốn thoát khỏi lòng, hai chân duỗi thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, đây là diệu kế giúp con thoát khỏi lòng. Chim quanh vũ sau khi hiểu được phương pháp thoát lòng bèn thưa, nay con đã hiểu phải làm sao rồi. Sau đó nó duỗi thẳng, nhắm mắt nằm chờ. Mỗi ngày người chủ trở về đều đến nơi đùa với chim quanh vũ. Nay ông sửng sốt dường như muốn khóc khi nhìn thấy chim quanh vũ yêu quý của mình nằm yên bất động. Thế là ông mở cửa lòng đem chim quanh vũ để trên lòng bàn tay, trong khi nó vẫn nằm yên, ông nói, ồ, tuy nó không động đậy nhưng thân nó vẫn còn nóng. Ông bèn lật qua lật lại xem xét, mở nắm tay ra nhìn kỹ, đùng một cái chim quanh vũ liền bay tuốt. Kế thoát lòng thật là hiệu nghiệm. Hiện nay chúng ta vẫn còn ở trong lòng, vậy tính làm sao để thoát khỏi lòng đây? Chúng ta đừng nên cho rằng mình đang tự do, đừng hiểu lầm về tự do rồi nói tự do là tôi muốn ăn thì ăn, muốn uống rượu thì uống, không cần theo quy củ, muốn gì cũng được. Đó không phải là tự do mà còn là mê muội. Vì đã hiểu tự do một cách sai lầm, tự do chân chánh là tự do sanh tử, muốn bay lên trời thì lên trời, muốn độn thổ thì độn thổ. Chừng nào các vị có được những bản lãnh như thế mới gọi là tự do chân chánh. Đó. Tôi vốn giảng lục tổ Huệ Năng không có hay nhưng lại không dám giảng. Nhưng vì có một số Phật tử hỏi về cuộc đời ngài Huệ Năng cho nên tôi cứ tạm mượn phép mà giảng. Cách đây tuần trước chú Vĩnh Dế có hỏi thầy, mà thầy hỏi làm sao mà để thoát khỏi cái chim cá chậu kim lòng, thì chú Vĩnh nói dạ giả chết. Thì bé Mập mới nói là giả chết cũng biết rồi, giờ có giả chết cũng không có thoát. thì thầy nói bây giờ giả giả chết không được thì giả điên đi, giả điên giả thờ thờ thạo thạo thì vợ nó bỏ à, phải không? À, giả điên thì điểm cho có làm ra tiền thì vợ nó bỏ thôi. À, thầy nhắc lại bây giờ trở lại bài pháp. Pháp sư Thần Quang đánh gãy hai cái răng của hòa thượng Mặt Đen, tức là ngài Đạt Ma Sư Tổ. Nhưng thấy hòa thượng Ấn Độ này không có phản ứng gì, bèn cho rằng mình đã thắng. Nhưng sau đó không lâu, một đêm nọ, pháp sư Thần Quang đang ngủ mê, bỗng thấy có một con quỷ vô thường đội mão lại và lay ngài dậy. Này pháp sư Thần Quang, thọ mạng của ngài chỉ còn có một tuần nữa là chấm dứt. Như vậy ngài nên thu xếp tất cả đệ tử để mà giao chùa chiền, để cho có người tiếp tục hoàn thiện chánh pháp. Còn tuần sau tôi đến để mời ngài xuống giới Diêm Phủ. Lúc đó Thần Quang pháp sư trong cơn mộng nói: sao, tôi là pháp sư, tôi lên pháp tòa, tôi giảng kinh thuyết pháp, nghĩa là chư thiên còn rải bông rải hoa cúng dường, mặt đất nở hoa, mà sao ông còn bắt tôi chết? Tôi mà cũng phải chết hay sao? Lúc đó quỷ vô thường mới nói: dân, ngài giảng kinh rất là hay, tôi cũng thường nghe kinh ngài giảng, nhưng mà ngài giảng hay là một chuyện, nhưng mà ngài có làm được hay như lời ngài giảng hay không là một chuyện. Giảng hay chỉ là nói to thuốc, chừng nào mà ngài nghĩa là biết uống thuốc thì ngài mới liễu sanh thoát tử, còn ngài giảng kinh là ngài chỉ mới đọc cho thuốc cho đại chúng mà thôi. À, nghĩ tình ngài là cái người lâu nay có cái công đức, cho nên Diêm Vương sai tôi báo trước cho ngài một tuần lễ để thu xếp cái chuyện mà hoằng pháp độ sinh. Tuần sau ngài nên cử người tiếp tục lên thế ngài để giảng pháp, còn ngài thì tới đó là đi xuống Diêm Phủ để mà biện luận về những cái tội, những cái phước mà ngài làm ở trong cái thời gian ngài còn là một vị pháp sư. Nếu mà phước báo nhiều thì ngài sẽ được tái sanh về trong các cõi trời, nếu mà tội nhiều thì ngài sẽ đi vào trong các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thần Quang nghe xong mới lật vặt giật mình, mồ hôi tốt ra và năn nỉ quỷ vô thường: xin quỷ vô thường thông cảm và thương tình cho tôi, không lẽ trên thế gian này tôi là cái người giảng pháp được chư thiên tám tháng trải qua cúng dường mà vẫn còn bị sanh tử, vậy ở trên cái đất Trung Quốc này có ai mà thoát được cái pháp sống chết, ai mà thoát khỏi cái bàn tay của Dương Diêm Vương hay không? Ngài nói cho tôi nghe, cỡ như tôi đây là pháp sư giảng kinh được chư thiên tám tháng cúng dường mà còn bị ngài bắt chết, như vậy ai là cái người thoát được cái bàn tay của Dương Diêm Vương, ai là cái người thoát khỏi cái bàn tay của quỷ vô thường? Lúc đó quỷ vô thường trong giấc mộng báo cho ngài Thần Quang rằng có người đó là hòa thượng Mặt Đen, hòa thượng Đạt Ma, cách đây không lâu bị ngài đánh cho gãy hai cái răng. Ông ta chẳng những thoát khỏi bàn tay của tôi, thoát khỏi bàn tay của Vua Diêm Vương, mà hàng ngày Vua Diêm Vương còn phải đảnh lễ để mà cúng dường ngài hòa thượng Mặt Đen đó. Nghe xong, Thần Quang trong giấc mộng liền quỳ xuống khẩn cầu quỷ vô thường: xin ngài về tâu lại với Vua Diêm Vương, nể tình tôi là một vị tăng cả đời cống hiến kinh điển, cả đời bỏ những tâm huyết để dịch những bộ kinh ra mà thuyết giảng cho đại chúng, cho tôi xin gặp, cho tôi sống thêm một thời gian nữa để tôi tìm Đạt Ma Sư Tổ để mà tôi học cái pháp mà chấm dứt sanh tử. Thần Quang mới nói: được rồi, để tôi về trình lại với Vua Diêm Vương, nếu quả thật ngài có cái phước đức đó, Vua Diêm Vương sẽ cho ngài sống thêm một thời gian để mà tu hành tìm cái pháp giải sanh, liễu sanh thoát tử. Và đêm sau quỷ vô thường trở lại báo mộng nói: Vua Diêm Vương so sổ bộ thấy phước báo ngài rất nhiều, do đó cho ngài sống thêm một thời gian để mà học pháp liễu sanh thoát tử. Nhưng nhớ, ngày nào ngài tu hành giải đãi, ngài tu hành không tinh tấn là ngày đó tôi sẽ có mặt bên cạnh ngài để mời ngài xuống với Diêm Vương để mà đối biện với những tội ác mà ngài đã làm trong thời gian ngài còn ở trên dương thế. Và sau cái giấc mộng đó thì Thần Quang pháp sư giật mình tỉnh dậy, không kịp mang giày mang dép và xuống ngay tất cả quy động đại chúng lại, truyền ngay cái chức, nghĩa là trụ trì cái chức giảng sư cho các vị tăng, nghĩa là ở trong chùa, đồng thời ngài hỏi ở trong đại chúng đây ai biết Đạt Ma Sư Tổ đi về hướng nào và ngài hiện đang trụ trì nơi đâu? Thì một số vị tăng mới ra đảnh lễ và bạch Thần Quang Pháp Sư, con nghe được cái tin ngài Hòa Thượng Mặt Đen đã đi về núi ngài ẩn tu tại chùa Thiếu Lâm. Và vừa nghe tin đó xong, Thần Quang Pháp Sư chẳng kịp mang giày, chẳng kịp soạn sửa hành lý và lên đường ngay nhắm hướng chùa Thiếu Lâm để tìm ngài Đạt Ma Sư Tổ mà cầu pháp liễu sanh thoát tử. Nhắc lại, trên đường đi Thần Quang Pháp Sư đi theo ngài Đạt Ma nhưng mà không dám đến gần nói chuyện. Làm sao mà đến gần được? Một con người cách đây thời gian không lâu mình đã hung hăng mình đánh người ta, bây giờ làm sao mà mở miệng nói cho đó. Tổ Đạt Ma đi đâu thì Thần Quang lẻo đẻo theo sau lưng mà chẳng dám mở lời để mà xin xỏ học pháp liễu sanh thoát tử. Trên đường đi gặp cảnh ngài Đạt Ma giúp chim Quang Vũ thoát khỏi lòng ở phía trước, Thần Quang chợt hiểu, ồ vốn là thế, phải giả chết, phải giả là người chết dù đang sống thì mới thoát ly sanh tử. Thần Quang vẫn đi theo sau nhưng tổ sư không hề để ý đến. Mãi cho đến núi Hùng Nhĩ ở Lạc Dương, tổ ở đó quay mặt vào tường tọa thiền suốt 9 năm dài. Thần Quang cũng quỳ cạnh ngài cầu pháp đủ 9 năm. Lúc trước khi tôi nghe đến chuyện này, có một em bé 11 tuổi nghe rất thích thú hỏi: Thần Quang quỳ suốt 9 năm vậy ổng có ăn cơm không? Thì ngay trong pháp hội thầy là có chú Minh Chánh, ổng cũng hỏi: Thưa thầy, vậy chứ ông Thần Quang chưa chứng quả, ổng có ăn cơm uống nước không? Thật ra quý vị học kinh phải hiểu, giả sử như bây giờ khi người ta viết về cuộc đời của những cái vị tổ, người ta đâu có nói những cái chuyện mà ăn cơm uống nước, người ta chỉ kể cái chuyện tu hành thôi. Còn những cái chuyện đương nhiên không ăn cơm uống nước thì làm sao mà sống được. Tức là tổ Đạt Ma ngày ngồi thiền 9 năm, tức là cũng có những lúc ngày xả thiền, ngày xuống ngày thọ trai, xong rồi ngày lên thì ngồi thiền thì cũng vậy. Ngày Thần Quang ngày thấy tổ xuống xả thiền thì ngày cũng đi theo tổ xuống phòng ăn, và khi ngày ăn xong tổ lên phòng ngồi thiền thì ngày cũng quỳ một bên để mà cầu pháp. Đừng có để ý những cái chuyện đó thường thường. Cũng như quý vị thấy là quý vị đi trên đường từ đây về Việt Nam phải 18-19 tiếng, mà quý vị cũng phải ghé vào những cái bathroom, ghé vào những cái nơi để mà quý vị làm chuyện vệ sinh. Mà trên đường về quý vị không lẽ quý vị kể với thân nhân à tôi đi ghé Đài Loan để tôi vào bathroom, à tôi ghé vào Hồng Kông tôi đi bathroom, đâu có chuyện đó, là cái chuyện phụ. Trong thời gian 9 năm quay mặt vào tường tọa thiền, có rất nhiều người đến quy y lại tổ sư làm thầy. Thần Quang cũng quỳ suốt 9 năm. Một ngày nọ trời rơi tuyết lớn, trời rất lạnh, tiết phủ đến hông. Tổ lần đầu tiên quay đầu lại hỏi ngài Thần Quang như sau: Tuyết lớn như vậy, ông còn quỳ ở đó làm gì? Thần Quang bạch rằng: Thưa tổ sư, con muốn học pháp liễu sanh thoát tử. Lúc trước con giảng kinh không thể liễu sanh thoát tử, nay con kính xin ngài truyền dạy cho con pháp môn liễu sanh thoát tử. Lúc đó Đạt Ma Sư Tổ nói: Ngươi nhìn trời hiện tại đang rơi cái gì? Thần Quang Pháp Sư bạch tổ sư: Trời đang rơi tuyết. Ngài Đạt Ma hỏi: Tuyết có màu gì? Ngài Thần Quang trả lời: Bạch tổ sư, đương nhiên tuyết có màu trắng. Ngươi đợi đến lúc nào mà trời rơi tuyết màu đỏ thì lúc đó ta sẽ truyền dạy cho ngươi. Nếu trời không rơi tuyết đỏ thì ngươi đừng có hy vọng học cái pháp liễu sanh thoát tử. Ngươi là một kẻ xuất gia hung ác, dám dùng sâu chuỗi sắt đánh ta gãy hai cái răng, ta không báo thù cũng là từ bi lắm rồi, nay sao lại có thể truyền pháp cho ngươi được? Tổ Đạt Ma đưa ra vấn đề khó khăn như vậy để khảo nghiệm Pháp Sư Thần Quang. Nhưng Thần Quang đã có cách giải quyết. Ngài suy đi nghĩ tới: Mình đã xin hủy vô thường, lưu cái mạng sống này lại để mà cầu pháp, để mà chấm dứt sanh tử. Mà bây giờ Tổ Đạt Ma nói chừng nào mà trời tuyết rơi xuống màu đỏ thì ta mới dạy cho ngươi pháp làm sao để tu thoát khỏi luân hồi sinh tử. Và ta không còn con đường nào khác, chỉ có con đường là chặt tay. Và thần quan đã có cách giải quyết. Thần quan pháp sư nhìn thấy trên trường có một cái thanh đao giới vật mà người tu dùng để phòng thân, gặp lúc bị ép phạm giới thì họ lấy dao chặt đứt đầu mình chứ không để phạm đến giới thể. Ngày xưa đó, ở trong các cái chùa, cái chùa Thiếu Lâm thì có những cái thanh đao mà giả sử như khi mà các ông quan hay là những ông vua vào trong chùa mà bức tử họ đó, để họ phá giới, chẳng hạn như bắt họ uống rượu hoặc bắt họ về kinh hay là bắt họ để mà làm những cái chức mà để mà vì danh lợi đó, nếu các vị mà đã chứng quả thì họ ngồi thiền và họ thị tịnh nhập niết bàn. Còn những cái vị mà chưa chứng quả đó thì họ dùng cái dao này và họ chặt đứt đầu để họ bỏ cái thân mạng này, cho họ không có muốn phá phạm giới thể, tức là họ trọng cái giới còn hơn là cái sinh mạng đó quý vị. Thành ra thầy nói cho quý vị hiểu tại sao tổ tu mà lại trong chùa lại có đao có kiếm. Tổ Đạt Ma đưa ra vấn đề khó khăn như vậy để khảo nghiệm thần quan, nhưng thần quan đã có cách giải quyết. Thần quan thấy trên vách tường có một thanh đao giới, vật mà người tu dùng phòng thân, gặp lúc bị vua ép phạm giới họ thà lấy dao chặt đứt đầu mình chứ không để phạm đến giới thể. Thần quan liền lấy thanh đao đó xuống chặt đứt cánh tay mình, máu rơi đầy mặt đất đã làm tiết trắng biến thành tiết đỏ. Rồi bụng lấy nắm tiết đó dâng lên ngài Đạt Ma nói: bạch tổ sư, ngài xem đây chính thật là tiết đỏ. Điều này vốn đã dự liệu trước, chỉ vì muốn thử lòng thành của thần quan pháp sư nên tổ Đạt Ma mới đưa ra vấn đề như vậy. Thấy thế ngài rất quan hỷ nói: ta đến Trung Quốc thật không uổng công, vì gặp phải ngươi là người chân thành cầu pháp tu hành, ngay cánh tay của chính mình mà cũng thể bỏ đi để cầu pháp quả có tâm thành. Sau đó Đạt Ma mới nói thế này: như vậy này thần quan, kể từ ngày hôm nay ta đặt pháp danh cho ông là Huệ Khả. Này Huệ Khả, này Huệ Khả, ông đến đây cầu pháp là cầu cái gì? Tại sao mà ông đến đây để tìm ta? Bỏ ra 9 năm dài cầu pháp, quỳ ở Ti Sương Tiết rồi chặt cả cánh tay là cầu cái gì?